Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 5 tháng 12, thứ năm trong tuần thứ nhất mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 7 câu 21, câu 24 đến 27. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy mới được vào nước trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bằng một lối diễn tả hình ảnh rất cụ thể và sống động, Đức Giêsu nói với chúng ta về tầm quan trọng cần phải lắng nghe và thực hành thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời mình, chúng ta mới có thể đạt được vương quốc của Chúa. Ai lắng nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Quả vậy, nếu chúng ta xây ngôi nhà mình không phải trên đá tảng là Đức Giêsu, thì ngôi nhà đức tin ấy sẽ có thể sụp đổ trước mưa sa, gió quấn của cuộc đời. Những cơn bão có thể ập đến bất cứ lúc nào, cơn bão của những tư tưởng sai lạc, cơn bão của những lối sống vô luân, cơn bão của những tinh thần thế tục. Những cơn bão ấy có thể làm sụp đổ ngôi nhà đức tin của chúng ta. Chỉ những ai xây nhà trên đá, nghĩa là lắng nghe và thực hành thánh ý Thiên Chúa, nghe và thực hành, thì ngôi nhà mới có thể bền vững. Đó cũng là cung cách Chúa mời gọi chúng ta sống trong mùa vọng này. Mùa chúng ta hướng về quê hương đích thật, mùa chúng ta hướng về ngày cánh chung. Hãy lắng nghe và đem thực hành lời Chúa trong cuộc đời mình. Mỗi ngày, lời của Chúa dạy chúng ta cách sống. Mỗi ngày, lời của Chúa như chỉ nam hướng dẫn bước chân chúng ta. Mỗi ngày, lời của Chúa như lương thực giúp chúng ta được nuôi dưỡng. Mỗi ngày, lời của Chúa như khiên thuẫn chở che chúng ta trên hành trình tiến về quê thật. Những ai yêu mến lời và thực hành lời trong cuộc đời, quả thật là những người khôn ngoan, những người đã xây nhà mình trên đá.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa
là ngọn đèn, xin cho chúng con hiểu được lời giáo huấn của Chúa hôm nay và đem ra thực hành, để chúng con có thể ví được như những kẻ xây nhà mình trên đá, để chúng con khỏi ngã quỵ trên con đường thăm thẳm tiến về nước trời, để chúng con không bị bỏ cuộc hay ngôi nhà sụp đổ trước những bão táp phong ba của cuộc trần này. Xin Chúa đỡ nâng chúng con, vì sức riêng chẳng thể nào chúng con chu toàn lệ vật, vì sức riêng chẳng thể nào chúng con sống được tất cả những lời dạy của Chúa. Với ơn trợ giúp của Chúa, không gì là không thể. Chúng con tin rằng chúng con sẽ sống được những lời Chúa dạy và đủ sức để tiến về trời cao. Amen.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con đi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhóm họp Hội đồng Hồng y cố vấn. Từ thứ Hai, mùng 2 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp Hội đồng 9 Hồng y cố vấn cho Ngài, quen gọi là Hội đồng C9. Hội đồng này được Đức Thánh Cha canh tân với 9 thành viên mới hồi tháng 3 năm ngoái, với mục đích giúp đỡ và cố vấn cho Ngài. Đó là Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Đức Hồng y Beges Anzaga, người Tây Ban Nha, thống đốc thành Vatican, Đức Hồng y Desunbu, tổng giám mục Kinshasa, bên Congo Dân Chủ, Đức Hồng y Gracias, tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ, Đức Hồng y San O'Malley, Hoa Kỳ, Đức Hồng y Omela, tổng giám mục Barcelona, Tây Ban Nha, Đức Hồng y Lacroix, tổng giám mục Quebec, Canada, Đức Hồng y Honlerich, tổng giám mục Luxembourg, và Đức Hồng y Da Rocha, tổng giám mục San Salvador da Bahia, Brazil. Khóa họp này là khóa họp thứ tư của năm 2024 sau những lần họp hồi tháng 2, tháng 4 và tháng 6. Trong khóa thứ ba, từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 năm nay, đề tài được bàn đến rộng rãi là việc bảo vệ các trẻ vị thành niên và vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Được mời phát biểu trong dịp đó có nữ tu Linda Poche và hai nữ giáo sư Valentina Rotondi và Donata Horak. Thứ Tư, mùng 4 tháng 12, theo thông lệ, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho giới báo chí viết tổng quát các vấn đề được hội đồng bàn tới.
Kinh Cairo, Ai Cập. Liên Hợp Quốc tái lên án các tội ác kinh hoàng tại Gaza do Israel gây ra. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, tái lên án những tội ác do Israel thi hành tại Gaza để trừng phạt những người dân vô tội tại miền này sau biến cố ngày 7 tháng 10 năm ngoái khi Hamas tấn công chống Israel. Bài phát biểu lập trường trên đây của ông Guterres đã được ông Amina Mohammed đọc thay hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua tại hội nghị cấp bộ trưởng tại Cairo, thủ đô Ai Cập, về việc trợ giúp nhân đạo tại Gaza. Trong bài phát biểu có đoạn viết, như tôi đã lặp lại nhiều lần, không gì có thể biện minh cho những hành động đáng ghê tởm vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 từ phía Hamas cũng như việc bắt giữ làm con tin, và không gì có thể biện minh cho việc trừng phạt tập thể chống nhân dân Palestine. Tình trạng người Palestine tại Gaza thật là khủng khiếp và gây kinh hoàng. Hơn 40.000 người Palestine, phần lớn là phụ nữ và trẻ em đã bị giết. Trong thực tế, toàn thể dân chúng tại Gaza phải di tản và lắm khi phải làm nhiều lần. Nạn suy dinh dưỡng lan rộng. Chỉ trong 4 tháng gần đây, gần 19.000 trẻ em bị đưa vào nhà thương điều trị vì suy dinh dưỡng cấp tính. Tình trạng này hầu như tăng gấp đôi trong nửa đầu năm nay. Nạn đói gần kề. Trong khi đó hệ thống y tế sụp đổ. Gaza hiện nay có số trẻ em bị cắt chân tay với tỷ lệ cao nhất thế giới. Nhiều trẻ em bị què cụt chân tay và bị phẫu thuật mà không có thuốc mê. Điều mà chúng ta đang chứng kiến có thể gia tăng và trở thành những tội ác hình sự quốc tế nặng nhất. Vậy mà đứng trước tình trạng thê thảm và nhu cầu lớn lao như thế, các đội cứu trợ bị ngăn chặn thật là một gương mù. Điều đó vi phạm tỏ tường công pháp quốc tế về nhân đạo, về việc phải tôn trọng và bảo vệ các thường dân, cũng như bảo đảm cho những nhu cầu thiết yếu của họ được đáp ứng. Có nhiều thách thức đối với những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu ngưng bắn và để cho các đội cứu trợ được đưa tới mà không bị cản trở. Người ta cố tình không biết tới án quyết của Tòa án quốc tế đã ra lệnh tạm thời phải được tôn trọng. Bất kỳ trợ giúp nào đi qua được để vào Gaza thì bị cướp bóc, trong khi việc chuyển trao các đội cứu trợ đó bị cản trở vì những quả đạn chưa nổ, cũng như vì đường xá bị phá hủy và quá đông người. Tháng 11 vừa qua, 90% các xe tải, 98 trên tổng số 109 xe, đã bị cướp bóc tại Kerem Shalom. Không những thế, chính hệ thống cứu trợ cũng bị đe dọa. Từ đầu cuộc xung đột, đã có 251 nhân viên thuộc Liên Hợp Quốc đã bị giết, hầu hết họ làm việc cho tổ chức UNRWA cứu trợ dân tị nạn Palestine. Ngoài ra, những cơ cấu nhân đạo, trong đó có các nhà thương và trường học, bị hư hại hoặc bị phá hủy. Đó là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được và phải chấm dứt. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc còn khẳng định rằng, chúng ta hãy rõ ràng, ác mộng Gaza không phải là một cuộc khủng hoảng về hậu cần. Đó là một cuộc khủng hoảng ý chí chính trị và tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của khung pháp quốc tế và nhân đạo. Ông Guterres yêu cầu cấp thiết hỗ trợ hoàn toàn các đồ cứu trợ để cứu mạng sống cho nhân dân Palestine qua tổ chức UNRWA và tăng cường những cố gắng tìm giải pháp chính trị để chấm dứt ác mộng này. Nay đã đến lúc ngưng bắn tức khắc và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin, chấm dứt việc chiếm đóng bất hợp pháp các lãnh thổ Palestine như Tòa án Quốc tế trụ định và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu, và đạt tới một giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc, Israel và Palestine sống cạnh nhau trong an ninh, với Jerusalem là thủ đô của cả hai nước.
Tin giáo phận Lạng Sơn trao bản. Caritas Lạng Sơn tổ chức truyền thông cho thiếu nhi nhận biết về nạn buôn người. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, Chủ nhật ngày 1 tháng 12 vừa qua tại giáo xứ Nà Cát, các cộng tác viên của Caritas Lạng Sơn đã tổ chức buổi truyền thông cho thiếu nhi thánh thể về nạn buôn người hiện nay và cách phòng chống. Buổi truyền thông có chủ đề thiếu nhi nhận biết để phòng chống nạn buôn bán người. Buổi truyền thông có sự hiện diện của hơn 40 bạn thiếu nhi từ ngành chim con, ấu nhi, thiếu nhi, nghĩa sĩ, huynh, dự trưởng, tham dự. Các em thiếu nhi còn đang trong độ tuổi đơn sơ, trong sáng, nên chưa biết về những cạm bẫy của nạn buôn người. Nhiều bạn trẻ vẫn còn nhẹ dạ cả tin đi chơi những nơi hoang vắng hoặc muốn trải nghiệm những điều mới lạ. Một số bạn thì bị dụ dỗ đi làm ở đây đó để rồi bị bóc lột sức lao động. Có bạn thì tuổi mới lớn, yêu qua mạng để rồi đối phương hứa hẹn đi chơi đủ điều và bị lừa gạt. Vì thế, buổi truyền thông là điều cần thiết để nâng cao nhận thức cho các bạn nhỏ không có thể ngăn chặn những điều không hay xảy ra. Buổi truyền thông do cộng tác viên của Caritas Teresa Nguyễn Thu Hương chia sẻ. Qua buổi truyền thông, hơn 60% các bạn đã nhận biết được về vấn nạn buôn người đang diễn ra hiện nay. Đồng thời các bạn nhỏ được trang bị những điều cần thiết để bảo vệ mình trước nguy hiểm.
Tin Ấn Độ, hàng trăm ngàn người đến kính viếng thánh tích Thánh Francisco Xavier. Trong hai tuần qua, từ ngày 21 tháng 11, hàng trăm ngàn tín hữu đã đến kính viếng thánh tích của Thánh Francisco Xavier, được trưng bày cứ 10 năm một lần tại Thánh đường Bon Jesus ở thành phố Goa, miền trung Tây Ấn Độ. Thứ ba, ngày 3 tháng 12, Đức Hồng Y Felipe Neri, Tổng giám mục giáo phận Goa sở tại, đã chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể nhân ngày mừng kính thánh nhân theo lịch phụng vụ của giáo hội. Cuộc trưng bày thánh tích kéo dài 45 ngày cho đến ngày 5 tháng Giêng năm tới, năm 2025, và có chủ đề Chúng ta là những sứ giả của tin mừng. Trong thánh lễ khai mạc cuộc trưng bày, có đông đảo các giám mục, 400 linh mục đồng tế, trước sự tham dự của 40.000 tín hữu. Đức Hồng Y Felipe nhắn nhủ các tín hữu hãy rút ra những bài học cho bản thân từ gương tận tụy hăng say của Thánh Francisco Xavier, nhất là nơi gương lòng can đảm làm chứng cho tin mừng của người. Thánh Francisco Xavier, môn đệ và là bạn đồng hành của Thánh Ignacio Loyola, vị sáng lập dòng tên, sinh năm 1506 tại Navarra, Tây Ban Nha, và qua đời năm 1552, lúc 46 tuổi đời, tại đảo Thượng Sang, tỉnh Giang Môn, ngoài khơi Hoa Lục. Hai năm sau, di hài của ngài còn nguyên vẹn, được đưa về Malacca, rồi tới Goa, và ngày nay còn được kính tại nhà thờ Bon Jesus. Di hài thánh nhân được đặt trong một quan tài bằng kính và được trưng bày cứ 10 năm một lần. Lần trưng bày trước đây kết thúc hồi tháng Giêng năm 2015, đã có gần 4 triệu tín hữu đến kính viếng. Cha Francisco Xavier được Đức Phaolô thứ 5 phong chân phước năm 1619, và 3 năm sau, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 6 tôn ngài lên bậc hiển thánh. Thánh tích phần dưới cánh tay phải của thánh nhân được tôn kính tại nhà thờ Chúa Giêsu của dòng tên ở Roma. Cánh tay này đã ban phép rửa tội cho hơn 700.000 người.
Tin Aleppo, Syria. Các tu sĩ Francisco quyết định ở lại Aleppo. Các tu sĩ dòng Francisco quyết định ở lại nhiệm sở ở thành phố Aleppo bên Syria, dù có nguy hiểm đến tính mạng. cha Ibrahim Fantas, người Ai Cập, đại diện bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cho biết như trên, trong cuộc phỏng vấn được trang mạng Địa Bàn Mới hàng ngày, truyền đi hôm 3 tháng 12 vừa qua, sau khi thành phố Aleppo có 2 triệu dân, trong đó có khoảng 25.000 tín hữu Kitô bị dân quân Thánh Chiến Hồi giáo đánh chiếm từ những ngày cuối tháng 11 vừa qua, và máy bay của Nga đã dội bom trúng trường của dòng Francisco tại đây, làm hư hại nặng nề, nhưng không có ai bị thương. Chiến tranh tại Aleppo tuy là một cuộc nội chiến, nhưng có sự can dự hiển nhiên của các cường quốc. Trong khi phiến quân Hồi giáo được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ, thì chính phủ Syria do Tổng thống Bashar al-Assad được sự tiếp tục ủng hộ của Nga và Iran. Trong khi đó, Mỹ và Israel, mặc dù không nói ra, nhưng họ vẫn giữ vai trò trong cuộc tấn công mới của lực lượng Thánh Chiến Hồi giáo, dù những nhóm này là kẻ thù của Mỹ và Israel. Tổng thống al-Assad mạnh mẽ tố giác phương Tây, nhất là Mỹ. Ông nói trong cuộc trao đổi với Tổng thống Peres Khan của Iran rằng đối tượng của Tây Phương thật là rõ ràng, đó là tạo nên khủng hoảng ở Syria để vẽ lại bản đồ Trung Đông. Tổng thống Assad hứa phục thù và cam kết bảo vệ sự ổn định toàn vẹn Syria. Trong cuộc phỏng vấn, cha Fantas cho biết các tu sĩ Francisco tiếp tục sứ mạng truyền giáo tại đây, giúp đỡ các gia đình, đón tiếp và an ủi, khích lệ giữ vững hy vọng trong tình cảnh khó khăn hiện nay. Cha nói, các tu sĩ chúng tôi ở lại nhiệm sở đã được bề trên gửi tới, và chúng tôi nâng đỡ những người được ủy thác cho chúng tôi và bảo vệ các đền thánh của chúng tôi, dù phải hy sinh tính mạng. Cha Fantas cũng cho biết, cuộc di tản của dân chúng khỏi Aleppo đã khởi sự từ đầu chiến tranh hồi năm 2011. Số tín hữu Kitô tại Aleppo trước kia là 300.000 người, nhưng nay có lẽ chưa tới 25.000 người. Ngoài ra, thật khó ra khỏi Aleppo hiện nay vì có lệnh giới nghiêm từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Cuộc tấn công của nhóm Thánh Chiến đã làm cho hơn 400 người chết. Cha Fantas nói, đó là một sự kiện rất trầm trọng, vì người ta không biết làm sao an táng xứng đáng cho người bị chết vì cuộc tấn công. Các nghĩa trang ở một vùng biên giới rất nguy hiểm vì sự hiện diện của những nhóm võ trang không ai được phép đi qua. Và cha Fantas kết luận rằng, một lần nữa, thành phần phải trả giá và bị ảnh hưởng lớn nhất do tất cả các cuộc xung đột này là các trẻ em. Các em bị thiếu thốn mọi quyền, từ quyền có một nhà, một gia đình, và nhất là quyền được sống như các trẻ em trên thế giới. Trong lĩnh vực ngoại giao, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hakan Fidan, loan báo, sắp gặp gỡ Ngoại trưởng Nga và Iran về tình trạng tại Syria.
Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức tìm hiểu về giá trị sống và truyền thông HIV. Sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 12 vừa qua, Ngày Thế giới Phòng chống AIDS, Ban HIV thuộc Caritas Huế đã đến giáo xứ Thủy Cam để tổ chức buổi sinh hoạt về giá trị sống, lòng quý trọng bản thân và truyền thông HIV cho các em thiếu nhi. Nữ tu chuyên trách của ban đã từng bước hướng các em đi vào bài học về lòng quý trọng bản thân. Những câu hỏi gợi mở và những câu trả lời chân thành của các em đã giúp các em hiểu hơn về khái niệm và tầm quan trọng của lòng quý trọng bản thân, cũng như sự quyết tâm nỗ lực rèn luyện để đạt được ước mơ hay mục đích sống của chính mình. Bên cạnh học tập giá trị sống, Ban HIV còn giúp các em hiểu biết một số kiến thức cơ bản về HIV, AIDS và mời gọi các em mở lòng cảm thông, tránh kỳ thị với người có HIV. Quả thật, chính khi các em hiểu cần phải yêu thương, trân trọng bản thân, thì cũng phải biết yêu thương và trân trọng người khác. Buổi truyền thông tìm hiểu về giá trị sống và truyền thông HIV của Caritas Huế đã kết thúc trong tâm tình biết ơn, nhất là cho quản sứ và giáo xứ Thủy Cam.
nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Lòng con mong đời trời cao hay đổ sương xuống, lòng con mong đời một vị vua đấng cứu tình, lòng con mong đời hừng đông bừng sáng muôn nơi, để cho gian trần ngập ánh vinh quang của Ngài. Này Ngài sẽ đến mang mở tuôn nơi cho đời, này Ngài sẽ đến giải thoát những ai lầm than, này Ngài sẽ đến mang tình thương mến cho đời, này Ngài sẽ đến đem muôn cứu rỗi loài người. Xin đấng cứu tình trời cao thương tình trong đói, trần gian đâm chìm màn đêm tâm tối hoang vu, ngàn năm mong đợi ngày chưa ngư đến quang lâm, để cho gian trần hưởng phúc vinh quang ngàn đời.
Điều quan trọng trong việc học cách chờ đợi là biết chắc chắn rằng mình đang chờ đợi điều gì. Trong thời đại của kỷ nguyên thông tin ngày nay, mọi việc xảy ra rất nhanh lẹ và dồn dập. Cuộc sống chúng ta dường như cũng bị lôi cuốn theo cùng với một nhịp độ ấy. Mỗi sáng sớm thức dậy, cái mà ta nhìn đầu tiên là chiếc đồng hồ ở bên cạnh. Một ngày của ta cũng được bắt đầu dưới sự chỉ huy của thời giờ, tốc độ và sự bận rộn trong cuộc sống, đôi lúc cũng khiến ta cảm thấy mình đang chạy như một cỗ máy. Chúng ta bận rộn, nhưng đôi khi chúng ta không biết mình đang làm gì. Một chương trình ca nhạc gần đây, trong phần giao lưu với khán giả, có người đặt câu hỏi với thần tượng của mình rằng, anh có dự định gì cho tương lai của mình không? Anh đáp, bây giờ sự nghiệp anh vẫn còn đang lên, nên chưa muốn bị ràng buộc hay nghĩ gì đến tương lai xa xôi ấy. Anh chỉ muốn tận hưởng những cơ hội mà anh hiện đang có. Dù rằng phải tạm gác lại một số công việc quan trọng khác, ngay cả cuộc sống riêng của mình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống được đan dệt bởi những giây phút trong đời. Mỗi ngày chúng ta mong đợi ngày mới bắt đầu, mỗi tháng chúng ta trông đợi đến ngày nhận lương, mỗi năm chúng ta trông cho những khó khăn vất vả và buồn tủi mau qua và năm mới bình an mau đến. Và mong đợi lớn của cuộc đời là thấy con cái trưởng thành và thành công. Sự chờ đợi chưa bao giờ là dễ chịu, dù là chờ đợi một người trong tình yêu, hay chờ đợi một điều gì đó trong cuộc sống. Bởi thời gian chờ đợi là thời gian thử thách lòng kiên nhẫn, thử thách của niềm tin, khả năng, tình yêu và sự trung tín. Cho nên, để vượt qua những thử thách ấy và đạt tới mục tiêu mong chờ cuối cùng, hành trình chờ đợi có những khoảng lặng, những điểm dừng, để giúp chúng ta bình tâm, lắng lòng để kiểm chứng, nhìn nhận mọi vấn đề một cách chu đáo, chuẩn bị tâm thế đón nhận, ứng phó với những khó khăn thử thách trước mắt, kiên nhẫn tin và hy vọng vào ngày mai, tái tạo lại năng lượng tích cực để chuẩn bị hành trình tiếp theo. Vì thế, hành trình chờ đợi là hành trình của niềm tin và hy vọng, để giúp chúng ta luôn hướng về một tương lai. Qua câu trả lời của chàng ca sĩ nổi tiếng được giới trẻ thần tượng, cho thấy xu hướng sống của một nhóm người thời nay. Tận hưởng cuộc sống, thỏa mãn với những đam mê trần thế. Họ sống không có ngày mai, không còn mục tiêu để tiến tới, ông muốn thăng tiến và hoàn thiện bản thân. Thực sự, thời gian chờ đợi là thời gian khó khăn, nhưng đó cũng là lúc chúng ta sống trong niềm hy vọng về một tương lai đang đến tốt đẹp hơn hiện tại. Nên người ta thường nói, trong tình yêu chờ đợi là thời gian hạnh phúc. Kết quả của hành trình chờ đợi sẽ mang đến cho chúng ta những giây phút hạnh phúc vô giá. Mỗi khi tôi hữu chúng ta cũng đang sống những giờ phút đầu tiên của mùa vọng. Đây là mùa chờ đợi Chúa đến trong ngày Giáng sinh, chờ đợi Chúa ngự đến tâm hồn của mỗi người, và chờ đợi Chúa đến trong ngày sau hết. Mùa vọng không phải là biến cố chỉ kéo dài trong 4 tuần tượng trưng, nhưng cả cuộc đời chúng ta là một mùa vọng kéo dài, bởi vì từ khi sinh ra là chúng ta bắt đầu cuộc hành trình để đi về nhà Cha trên trời, nơi chúng ta đợi chờ sẽ được diễn kiến tôn nhan Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô nói, chúng ta mong chờ Chúa Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra, và mong rằng chúng ta bền vững đến cùng. Không có gì đáng trách trong ngày Chúa Kitô, Chúa chúng ta ngự đến, vì ngày của Chúa đến như kẻ trộm. Ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị tiêu hủy. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta đang mong đợi một trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Trong khi mong chờ ngày ấy, anh em hãy cố gắng hết sức để sống làm sao cho tinh tuyền, không vết nhơ tội lỗi và bình an trước mặt Chúa. Những bài đọc này nhắc nhớ cho chúng ta, hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng, vì Chúa đến rất bất ngờ, không ai hay biết, giống như kẻ trộm lẻn vào nhà lúc gia chủ ngủ say. Nếu chúng ta mãi chìm đắm trong thành công, đam mê với các dục vọng, chè chén say sưa, thì cơ hội đón Chúa sẽ bị bỏ lỡ. Và Thánh Phaolô cũng nhắc chúng ta, trong khi chờ đợi chúng ta hãy cố gắng hết sức để sống tinh tuyền, không vết nhơ tội lỗi. Đó là khi ta biết lắng nghe và thực thi lời Chúa dạy. Tin mừng hôm nay cũng nói, khi chúng ta lắng nghe thực thi lời Chúa, ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù có chuyện gì xảy đến, dù có khó khăn thử thách gì cũng không lay chuyển được niềm tin vào Đức Kitô ngay từ khi chúng ta bước vào đời sống đức tin. Ước gì thời gian của mùa vọng giúp mỗi người chúng ta luôn sống tâm tình tỉnh thức, sẵn sàng khi siêng năng lắng nghe và cố gắng thi hành lời Chúa dạy. Lạy Chúa, khí trời đã se lạnh gió đây, báo hiệu mùa Giáng sinh đang đến gần. Xin cho mỗi người chúng con ý thức chuẩn bị từ bây giờ một nơi xứng đáng trong tâm hồn chúng con, để Chúa đến và ở lại với chúng con trong những ngày mùa đông giá lạnh. Amen.
Đoàn con đôi lòng Ngài ơi xin Ngài tha thứ, đoàn con cần cầu nguyện Ngài xin hãy bao dung. Từ nay con nguyện thành tâm từ hối ăn năn, Ngài mau xuống trần để cứu dân đang lầm đường. Này Ngài sẽ đến mang mùa xuân mới cho đời, này Ngài sẽ đến giải thoát những ai lầm than, này Ngài sẽ đến mang tình thương đến cho đời, này Ngài sẽ đến đem buồn cứu soi loài người, này Ngài sẽ đến mang mùa xuân mới cho đời, này Ngài sẽ đến giải thoát những ai lầm than, này Ngài sẽ đến mang tình thương đến cho đời, này Ngài sẽ đến đem nguồn cứu soi loài người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.